Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay, trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 21 và là phần 6 của bài học Chúa có còn làm phép lạ. Chúng ta cùng trở lại với Kinh Thánh để thiết lập căn bản của lẽ thật để trả lời và áp dụng trong đời sống. Trước hết, chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công Vụ đoạn 2, từ câu 14 đến câu 24 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn làm phép lạ. Phần 6. Bây giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cắt tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giu-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta trên khắp các đầy tớ, trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến lên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Vả lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết, người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó.
Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc bày tỏ ra quyền năng của Đức Thánh Linh khi Ngài giáng lâm bắt đầu thời đại của Hội Thánh trong lễ ngũ tuần. Và dấu hiệu đặc biệt của ngày lễ ngũ tuần đó là quyền phép của Đức Thánh Linh được bày tỏ ra trong dấu kỳ phép lạ khi các môn đồ được ban cho ân tứ nói tiếng ngoại quốc, nghĩa là nói những thứ tiếng mà mình chưa bao giờ học và nói một cách rất rõ ràng, không cần cố gắng. Đây là một phép lạ được dùng để xác định một lẽ thật, để chỉ ra một sự mặc khải, để kêu gọi sự chú tâm đến sứ giả và sứ điệp từ nơi Đức Chúa Trời. Thì trong ngày lễ ngũ tuần này, đoạn 2 câu số 1 bắt đầu, đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Ở đây Đức Thánh Linh ban cho ơn nói tiếng lạ, và định nghĩa của tiếng lạ ở đây rõ ràng là ngôn ngữ của loài người, một thứ tiếng ngoại quốc mà các môn đồ được ban cho để có thể nói được, nhằm bày tỏ dấu hiệu rằng Đức Thánh Linh đến đem lẽ đạo của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người, trong tất cả mọi thứ tiếng. Đoạn 2 tiếp tục trong câu 5. Và bây giờ có người Giuđa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Nghĩa là khi họ thấy dấu kỳ phép lạ xảy ra và chạy đến để xem cho rõ tường tận, thì nghe các môn đồ đang nói các thứ tiếng ngoại quốc là tiếng mẹ đẻ của chính mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng hết thảy những người nói đó há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bong, Asi, Phrygi, Pamphili, Egypto, đất Liby gần Siren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Giuđa hoặc người mới theo đạo Giuđa, cả người Cơrết và Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ở đây sự mặc khải là sự mặc khải về sự cao trọng của Đức Chúa Trời, về mỹ đức của Đức Chúa Trời, về lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và để minh chứng các môn đồ là sứ giả của Đức Chúa Trời và truyền rao sứ điệp của Đức Chúa Trời, thì phép lạ mà Đức Thánh Linh sử dụng ở đây là cho họ có thể nói những thứ tiếng ngoại quốc với những người ngoại quốc trong tiếng mẹ đẻ của họ, để họ biết rằng có một sự mặc khải đặc biệt, có một sự ban cho đặc biệt về lẽ thật của Đức Chúa Trời, và con người tất cả phải lắng tai nghe. Nhưng vấn đề dấu kỳ phép lạ khi được ban cho thì không từ đó mà tạo dựng đức tin, vì phản ứng của nhiều người rất khác nhau về vấn đề dấu kỳ phép lạ. Tùy theo tấm lòng đang ở chỗ nào trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, trong sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Giê-xu, ở đây phản ứng rất là tiêu cực, vì không phải là một đáp ứng của đức tin. Ai nấy đều sợ hãi, câu 12, không biết nghĩ làm sao bèn nói với nhau rằng việc này nghĩa là làm sao, nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng họ say rượu mới đó. Cho nên một lần nữa chúng ta nhắc lại, dấu kỳ phép lạ là để chỉ ra, là để minh chứng sứ giả và sứ điệp, nhưng không có quyền năng và cũng không có mục đích là đem đến đức tin cho người nghe. Ngay trong khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, và Chúa đã thi hành rất nhiều phép lạ, và không có ai trong lịch sử của con người làm nhiều phép lạ như Chúa Giê-xu đã làm, với quyền năng như Chúa đã bày tỏ, với những dữ kiện rõ ràng chứng minh như Chúa đã trình bày. Nhưng kết luận của rất nhiều người, nếu không nói là đại đa số những người đã chứng kiến phép lạ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngay cả đã nhận lấy phép lạ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và dầu không thể chối cãi được quyền năng của Chúa, không thể chối cãi được Chúa là sứ giả từ nơi Đức Chúa Trời và có sứ điệp mặc khải của Đức Chúa Trời, thì họ vẫn không tin và họ đi đến một kết luận hoàn toàn ngược lại. Đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 12, câu 24. Song những người Pha-ri-si nghe vậy thì nói rằng người này chỉ nhờ Bê-en-xê-bum là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Thay vì tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là sứ giả của Đức Chúa Trời với sứ điệp của Đức Chúa Trời là đấng từ cha mà đến, từ trời mà xuống, và lời tuyên bố của Ngài là thật, chính Ngài là đấng Mê-si với những dấu kỳ phép lạ chứng minh cách rõ ràng, thì tấm lòng người không tin vẫn không tin mà còn đi đến một kết luận phạm thượng. Đó là họ cho rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là chúa quỷ chứ không phải là con Đức Chúa Trời, và quyền năng của Chúa không phải đến từ quyền năng của Đức Thánh Linh nhưng là quyền năng của chính ma quỷ vậy. Và khi Đức Thánh Linh dùng phương tiện của lẽ thật bày tỏ qua dấu kỳ phép lạ để ban cho sự mặc khải của Đức Chúa Trời mà người nghe khước từ sự mặc khải này, khước từ phương tiện mà Chúa dùng để ban cho sự mặc khải, chống nghịch lại với sứ giả và sứ điệp, thì đối với họ không còn sự ban cho nữa, không còn sự ban cho lớn hơn nữa. Và vì thế trong đoạn 12 của Ma-thi-ơ, Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố về sự nguy hại kinh khủng vô cùng khi từ khước sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Câu 31. Ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Không phải là một người khi lỡ lầm nói phạm đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Con thì có thể được tha, nhưng lỡ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì hoàn toàn không được tha trong đời này và trong đời sau. Nhưng ý nghĩa rằng khi một người từ khước Đức Thánh Linh chính là thần lẽ thật, là đấng giải bày con và giải bày cha cho chúng ta biết. Mà nếu một người từ khước chính công việc của Đức Thánh Linh, sự mặc khải của Đức Thánh Linh, lẽ thật từ Đức Thánh Linh, thì không còn cách nào khác để người đó có thể hiểu được lẽ thật của Đức Chúa Trời đến sự ăn năn tha tội. Cho nên một người sẽ tiếp tục ở trong tội lỗi mình, không bao giờ được tha, không bao giờ giải quyết được tội lỗi của mình nếu từ khước sự mặc khải của Đức Thánh Linh về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những điều này có liên hệ gì đến vấn đề mà chúng ta đang học hỏi trong loạt bài phân biện đức tin, nhất là trong bài học mà chúng ta đang học về câu hỏi Đức Chúa Trời có còn làm phép lạ hay không? Và những dữ kiện này giúp cho chúng ta hiểu thêm một lần nữa, đó là dấu kỳ phép lạ có một mục đích rất đặc thù mà Đức Chúa Trời sử dụng, liên hệ đến sự mặc khải, nhất là sự mặc khải để thành lập Kinh Thánh, nhưng không phải là phương tiện để bày tỏ quyền năng hay là để chứng minh, thuyết phục lòng người đem đến đức tin. Vì nếu một người có thể đến kết luận rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu làm tất cả những phép lạ là từ quyền phép của ma quỷ và chính Chúa là chúa quỷ, thì chắc chắn người đó không thể nào có thể được thuyết phục bởi bất cứ phép lạ ra sao. Và ngay trong ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng lâm và các môn đồ được ban cho ân tứ nói tiếng lạ, tiếng ngoại quốc, để những người nghe, khi nghe trong tiếng mẹ đẻ về sự cao trọng mặc khải của Chúa Trời, thì hiểu rằng có một sứ điệp lớn đang được ban cho, và những sứ giả của Chúa là những người được minh chứng bởi dấu kỳ từ nơi quyền năng của Đức Thánh Linh. Nhưng kết luận là không phải ai cũng có thể nhận biết đức tin, vì dân chúng phần đông đến kết luận rằng những môn đồ là những người đang say rượu. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ đứng ra để tuyên bố rằng dấu kỳ phép lạ này là để đánh dấu một thời đại mới, một thời đại của sự mặc khải mới. Đây là thời đại của hội thánh. Bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Tiên tri Gioan đã nói lời tiên tri về nước của đấng Mê-si khi Ngài tái lâm và thiết lập nước Ngài trên đất. Và trong nước bình an của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì quyền năng của Đức Thánh Linh được bày tỏ cách rõ ràng, chắc chắn, dư dật tuôn tràn trên tất cả mọi người là con dân Chúa. Dầu lớn hay nhỏ, dầu trai hay gái, tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bày tỏ công việc và quyền phép của Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Phải trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri, ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói, mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến, vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Lời tiên tri nói đến một ngày lớn và ngày vinh hiển của Chúa, và đó là ngôn từ để nói về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, ngày Đấng Mê-si trở lại thiết lập nước Ngài trên đất và dẫn con dân Chúa vào kinh nghiệm 1000 năm sung mãn với Chúa trên đất này, rồi sau đó với Chúa trong cõi đời đời. Thì sự giáng lâm của Đức Thánh Linh vào trong ngày lễ ngũ tuần để mở đầu thời đại của hội thánh, và thời đại của hội thánh là bắt đầu những ngày cuối cùng dẫn đến sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là chúng ta có thể trông đợi một thời kỳ phép lạ được bày tỏ rõ ràng, lớn lao, đó là thời kỳ khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại và thiết lập nước Ngài trên đất. Vì đây sẽ là một thời điểm của sự mặc khải mới, của sự tỏ bày về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời mà chưa bao giờ được tỏ bày trong lịch sử của con người. Đây là lúc mà sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được tràn lan dư dật trong đời sống và kinh nghiệm của con dân Chúa như nước che lấp biển. Nhưng trong thời kỳ của hội thánh, nghĩa là trong lịch sử của hội thánh, thì dấu kỳ phép lạ là những chuyện đã qua trong quá khứ, là những chuyện xảy ra trong thời điểm đầu tiên của hội thánh, khi lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn còn đang cần thiết có sự minh chứng của sứ giả và sứ điệp để thuộc về Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, dấu kỳ phép lạ là để chỉ về, chứng minh lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ nói tiếp trong bài giảng trong lễ ngũ tuần. Câu 22: Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Đức Chúa Trời đã ban cho dấu kỳ phép lạ mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện là để xác minh Ngài là ai, chứng minh Ngài là ai, đúng theo lời tuyên bố của Chúa, đúng theo sự mặc khải mà Chúa trình bày. Là Đấng Mê-si, là con Đức Chúa Trời, là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và khi tất cả mọi lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được ban cho mặc khải để thiết lập căn bản cho đức tin và đời sống trong Chúa qua tất cả những lẽ đạo đã ghi lại trong 66 sách Kinh Thánh, thì sự mặc khải đóng lại, không còn được ban cho nữa cho đến thời kỳ Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại và lập nước Ngài 1000 năm bình an trên đất. Còn bây giờ trong thời đại của Hội Thánh, với Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời, thì những người theo Chúa là những người sống bởi đức tin chứ không phải sống bởi mắt thấy. Và đức tin là trên sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phi-rơ nói tiếp, người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết vì nó không thể giữ người lại dưới quyền của nó. Và ông nói tiếp trong câu 31 về sự sống lại của Đấng Christ. Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng hề thấy sự hư nát. Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đường thấy và nghe. Và trong thời đại của Hội Thánh, con dân Chúa được ban cho Đức Thánh Linh để dẫn họ vào trong sự hiểu biết, sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được ghi lại cách thành toàn trong tất cả 66 sách Kinh Thánh. Nghĩa là đời sống của những người tin Chúa trong thời đại của Hội Thánh thì sống trên căn bản của thẩm quyền Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời trong sự soi sáng, hướng dẫn của Đức Thánh Linh để áp dụng nguyên tắc của Chúa vào trong đời sống của chính mình. Và không cần thêm và cũng không được thêm sự mặc khải mới và cũng không cần thêm phép lạ hay là dấu kỳ, trừ ra là sự hướng dẫn soi sáng của Đức Thánh Linh để hiểu được lời Đức Chúa Trời và áp dụng nguyên tắc của lời Chúa trong đời sống mình. Vì thế tác giả sách Hebrew nhắc nhở trở lại trong đoạn 10 câu 37-38. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa thì Đấng sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thăng thiên và hứa sẽ trở lại, và Ngài đã giao phó cho các sứ đồ với sự minh chứng rõ ràng về ai là sứ giả và sứ điệp nào là đến từ nơi Chúa, để sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua các đấng tiên tri và các sứ đồ được toàn thành trong lời Kinh Thánh, được ghi lại cách chính xác với quyền năng vì chính là lời Đức Chúa Trời, được Chúa cấu tạo và sản xuất bằng chính sự hà hơi của Ngài, để cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn và hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Với lời Kinh Thánh là tác phẩm hà hơi của chính Đức Chúa Trời, với Đức Thánh Linh được Đức Chúa Cha ban cho và Đức Chúa Con sai phái, thì chính Ngài sẽ dùng lời mặc khải trong Kinh Thánh để nuôi dưỡng dắt dẫn con dân Chúa, và người công bình của Chúa, người thuộc về Chúa sẽ sống bởi đức tin trên lời Kinh Thánh để nhận mọi sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, đem tới sự hiểu biết sự công bình của Đức Chúa Trời, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Người công bình sẽ sống bởi đức tin trên lời Kinh Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và ở đó tóm tắt tất cả mọi nhu cầu, mọi đeo đuổi, mọi đam mê của những người thực sự tin nhận Chúa. Cho nên ở đây chúng ta có thể xác quyết trả lời một lần nữa tất cả những câu hỏi đã được nêu ra. Thứ nhất, Chúa có còn ban cho sự mặc khải mới hay không? Đức Chúa Trời có còn tiếp tục mặc khải? Câu trả lời chắc chắn là không. Kinh Thánh là sự mặc khải toàn vẹn và toàn thành của Đức Chúa Trời, là thẩm quyền mặc khải tối hậu của Đức Chúa Trời. Và đức tin của chúng ta được đặt trên Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi. Chức vị sứ đồ có còn tiếp tục hay không? Hay là có được truyền ngôi cho đến thời đại của chúng ta bây giờ hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Chức vụ các sứ đồ đặc thù được ban cho 12 sứ đồ và sứ đồ Phaolô và kết thúc khi Kinh Thánh đã được thành lập hoàn toàn. Như vậy Đức Chúa Trời có còn làm phép lạ như đã làm trong Kinh Thánh hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Vì dấu kỳ phép lạ có mục đích rõ ràng và đặc thù, đó là xác minh sứ giả và sứ điệp của Chúa và đánh dấu thời đại mặc khải mới của Đức Chúa Trời. Bây giờ sự mặc khải đã xong, Kinh Thánh đã thành toàn, thì không còn phép lạ, dấu kỳ nữa. Ở đây chúng ta cần mở một ngoặc đơn để giải thích vấn đề cách tầng tượng hơn. Đó là chúng ta không hỏi rằng Chúa còn có thể làm phép lạ hay không? Hay là nếu Chúa muốn làm phép lạ, Chúa có còn làm được hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là còn, là có. Vì Chúa không thay đổi và quyền năng Chúa hằng còn. Và Chúa là đấng tể trị và Chúa tự do làm mọi điều mà Chúa muốn. Cho nên bất cứ lúc nào Đức Chúa Trời muốn làm phép lạ, Ngài có thể làm phép lạ, không hề bị bó buộc bởi bất cứ lý do nào. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng bày tỏ Ngài trong lời Kinh Thánh. Và khi chúng ta đến với Kinh Thánh và hỏi rằng Đức Chúa Trời làm phép lạ như thế nào trong Kinh Thánh, lý do nào Ngài làm phép lạ, với mục đích nào Ngài làm phép lạ, dấu kỳ. Và khi đã tường tận những dữ kiện từ Kinh Thánh, sự dạy dỗ từ Kinh Thánh, thì chúng ta trả lời câu hỏi rằng Chúa có còn tiếp tục làm dấu kỳ phép lạ như trong Kinh Thánh hay không? Thì câu trả lời như chúng ta đã nói nhiều lần là không. Chúa không còn tiếp tục làm phép lạ như trong Kinh Thánh nữa. Và một điểm cần nhắc lại đó là định nghĩa của phép lạ. Đó là phép lạ, là một sự kiện siêu nhiên, phi thường, vượt ra khỏi định luật và quy chế của vật lý, là những quy tắc đang hoạt động trong thế giới vũ trụ vật chất của chúng ta, và không thể giải thích qua nguyên tắc vật lý hay là nếp thường. Nghĩa là không phải là chuyện lạ, chuyện dị thường, hiện tượng khó hiểu trong thế giới vật chất của chúng ta. Vì ơn thần hữu của Đức Chúa Trời làm việc thường xuyên trong thế giới bình thường, thiên nhiên của chúng ta dàn xếp thời điểm, chi tiết của nhiều việc xảy ra cách rất ly kỳ, bày tỏ quyền năng rất rõ ràng của Ngài để thành đạt mục đích của Chúa. Nhưng công việc của ân thần hữu không phải là phép lạ hay là dấu kỳ, vì ân thần hữu của Đức Chúa Trời làm việc trong giới hạn của thế giới thiên nhiên và quy tắc vật lý. Nghĩa là tất cả những gì xảy ra có thể giải thích được trong thế giới thiên nhiên và qua quy tắc vật lý. Còn phép lạ là việc siêu nhiên ở ngoài thế giới tự nhiên, phá vỡ nguyên tắc vật lý, mà Đức Chúa Trời thi hành với một mục đích đặc thù, đó là để xác minh sứ giả và sứ điệp của Ngài khi Chúa mặc khải những lẽ thật về chính mình Chúa. Một điểm nữa cũng cần nhắc lại, đó là phép lạ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh luôn luôn qua trung gian của con người. Đức Chúa Trời có thể làm những việc rất lạ lùng của Ngài, có khi trong thế giới siêu nhiên đúng với định nghĩa phép lạ, cách trực tiếp trong thời gian của Chúa, trong sự chọn lựa của Chúa, trong phương cách của Chúa. Nhưng phép lạ qua trung gian của con người, khi Chúa sử dụng con người để chứng minh rằng người đó là sứ giả của Chúa, đang ban phát sứ điệp của Chúa, là phép lạ đúng theo định nghĩa của Kinh Thánh, thì phép lạ đó không còn nữa. Chúa không còn làm phép lạ qua trung gian con người nữa, vì Chúa không còn cần ai để làm sứ giả, để rao truyền sứ điệp của sự mặc khải mới của Chúa, vì không còn sứ điệp mới, không còn sự mặc khải mới, cho nên không có sứ giả mới, và vì thế không có phép lạ. Cho nên chúng ta có thể tuyên bố một cách rất rõ ràng, bất cứ ai xưng mình là trung gian của phép lạ Chúa, xưng mình là sứ giả thực hiện phép lạ mà Chúa ban bày tỏ, thì chúng ta có thể nói một cách rõ ràng rằng đó là giáo sư giả với sứ điệp giả với tà giáo và đạo lạc. Và chúng ta cũng cần nhắc nhở rằng Kinh Thánh dạy cho chúng ta trong thời điểm của đời sống mình là sống bởi đức tin trên lời Kinh Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, để áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh cho đời sống mình, bước đi trong cuộc đời theo Chúa. Vì khi chúng ta trả lời rằng Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ bất cứ lúc nào theo ý Ngài muốn, thì có rất nhiều người sẽ nhảy đến một kết luận như vậy, thì chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi phép lạ, tìm kiếm phép lạ, đeo đuổi phép lạ, thì chúng ta sẽ lầm to. Bởi vì một lần nữa Đức Chúa Trời đã bày tỏ mẫu mực công việc của Chúa qua lời Kinh Thánh, rằng dầu Chúa có quyền làm phép lạ bất cứ lúc nào, bất cứ trong trường hợp nào, không hề bị giới hạn để thành đạt mục đích của Ngài, thì trong mấy ngàn năm lịch sử đã được ghi chép trong Kinh Thánh, thì Chúa đã chọn để không làm phép lạ một cách tổng quát. Nhưng như chúng ta đã học, Ngài chỉ làm phép lạ trong ba thời điểm chính rất ngắn trong toàn lịch sử con người: thời đại của Giô-suê và Mô-sê, thời đại của Ê-li và Ê-li-sê, thời đại của Chúa Cứu Thế Giê-xu và các môn đồ. Ngoài ra chỉ một vài lần đơn lẻ để xác minh sứ giả và sứ điệp của tiên tri Ê-sai và tiên tri Đa-ni-ên. Cho nên một lần nữa, dầu chúng ta trả lời trong lý thuyết rằng Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ ngay bây giờ, nhưng trên mẫu mực của Kinh Thánh, thì chúng ta có thể trả lời rằng ngay bây giờ là thời điểm sống bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy, sống áp dụng nguyên tắc của Kinh Thánh được giảng giải chính xác và được áp dụng dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Vì sao chúng ta cần cẩn thận về vấn đề phép lạ? Tại sao cần phải phân biệt giữa phép lạ của Đức Chúa Trời và công việc của ân thần hữu Chúa? Tại sao phải giới hạn sự suy nghĩ của mình về phép lạ, định nghĩa phép lạ, tiến trình phép lạ, sự thi hành phép lạ theo mẫu mực của Kinh Thánh và trên Kinh Thánh mà thôi? Bởi vì khi chúng ta sai trật chỗ này, chúng ta đi vào một sự nguy hiểm rất lớn, đó là không còn có thể phân biệt tà giáo và đạo lạc nữa. Bởi vì khi tuyên bố quyền làm phép lạ, chính là tuyên bố sự mặc khải chưa được hoàn tất, vẫn còn tiếp diễn và còn tiếp diễn cách trực tiếp. Khi một người tuyên bố quyền làm phép lạ là tuyên bố thẩm quyền ngang hàng với các sứ đồ và thiết lập thẩm quyền đó trên kinh nghiệm cá nhân của mình. Khi một người tuyên bố rằng có quyền làm phép lạ thì tuyên bố rằng mình có sứ điệp trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời và với thẩm quyền ngang hàng với Kinh Thánh. Và đây là những sự nguy hiểm vô cùng cho đức tin, bởi vì chúng ta mở cửa ra cho một tiến trình sai lạc, sai một ly thì đi cả ngàn dặm, về hướng tà giáo và đạo lạc, và tất cả những sự hủy hoại của tà giáo, của hệ thống ở ngoài Kinh Thánh của Đức Chúa Trời.
Ai tiên tha hình thức cao, kinh thánh đầy điều hướng ơn vẹn tuyền. Hôm qua ngày nay cho đến mãi sau, Giêsu vẫn y nguyên. Chúa vẫn thương tội nhân, cứu rỗi ngay trị bất câu bệnh nào. Phong ba bình tĩnh tang tóc uy yên, Chúa hiên vinh dương ba. Giêsu bạn thân của ác nhân, hiền kiếm anh lạc về. Xin anh quy phục nơi chân Chúa mau, ăn năn chớ cầu nề.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân biện đức tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Dẫu tiên di địa dịch, Ngài còn đây dẫn Ngài thay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Đại quyền nay tận bình sau tông ta biến theo ngay kia.